cần cầu nguyện bao lâu? Ngày xưa, Chúa muốn các môn đệ của Ngài cầu nguyện với Chúa ít là một giờ đồng hồ. Vào lúc Chúa cần các tông đồ hỗ trợ tinh thần, thì các ông lại bỏ rơi Chúa, vì chính các ông cũng không biết và không chuẩn bị cho tình huống sắp sửa xảy ra. Các tông đồ chọn giấc ngủ thay cho việc hỗ trợ và canh thức với Chúa. Có nhiều lúc bạn có thể cầu nguyện lâu hơn một giờ, nhưng cũng có những lúc bạn chỉ có thể cầu nguyện trong 10 hay 15 phút mà thôi. Thế nhưng nên nhớ rằng, cầu nguyện dù ngắn ngủi vẫn còn hơn là không cầu nguyện chút nào. Điều lý tưởng đó là cầu nguyện cho tới khi nào nhận được sự trả lời, ngày này qua ngày khác, hoặc cho tới khi nào bạn có được sự bảo đảm của Chúa rằng thế là đủ trong lĩnh vực tâm linh. Bằng cách nào chứ? Bằng cách cầu nguyện liên tục cho tới khi Chúa cho bạn sự bình an về vấn đề ấy. Một khi bạn cảm nghiệm được sự bình an rồi, cách tốt nhất hãy bắt đầu ca tụng Chúa đi. Ca tụng đem đến chiến thắng. Vậy hãy ca tụng Ngài và cảm ơn sự chiến thắng vừa đạt được. Nhiều khi Chúa không đáp ứng lời cầu nguyện ngay, mà phải chờ đợi rất lâu mới được. Thế nhưng đừng nản lòng bỏ cuộc. Nên nhớ rằng, sự trả lời của Chúa không dựa theo sự đòi hỏi của chúng ta, nhưng tùy thuộc thời gian tuyệt hảo của Ngài. Chúa không bao giờ chậm trễ, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng Ngài lẽ ra phải trả lời sớm hơn. Hãy bắt chước người đàn bà quá, Chúa nói trong dụ ngôn Thánh Luca. Luca chương 18, câu 1 đến 8. Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất kính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngửi đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Trước khi cầu nguyện, hãy suy xét xem chúng ta nên ở trong thái độ nào. Chẳng hạn như có nhiều nơi để cầu nguyện, cũng như có nhiều nhu cầu khác nhau để cầu nguyện cho. Điều quan trọng là lúc cầu nguyện phải được thoải mái để tập trung vào Chúa, không bị chi trí bởi môi trường chung quanh hay thân thể nhức nhối khó chịu. Nhiều đoạn trong Thánh Kinh cho chúng ta biết các tư thế cầu nguyện như ngồi, quỳ, cúi đầu, đứng, giơ cao hai tay, đi, sắp mình xuống. Ngồi. Sách Sử Biên Niên, quyển thứ nhất, chương 17, câu 16. Vua David vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa: lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, con là ai và nhà của con là gì mà Ngài đã đưa con tới địa vị này? Quỳ. Sách Các Vua, quyển thứ nhất, Chương 8 câu 54. Sau khi dâng tất cả những lời cầu nguyện và nài van ấy lên Đức Chúa, thì vua Salomon phủ phục rồi đứng lên trước bàn thờ Đức Chúa, giơ hai tay lên trời, quay xuống, cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Sách Ezra, chương 9 câu 5. Vào giờ đó, tôi mới ra khỏi cơn sầu khổ, trỗi dậy, áo dài trong, áo choàng ngoài xé rách. Tôi quỳ gối, giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi. Công vụ tông đồ, chương 9 câu 40. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện. Cúi đầu. Sách Xuất Hành, chương 34 câu 8. Ông Mô-xê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Thánh Vịnh 72 câu 11. Mọi quân phương vũ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Sách Nehemia chương 8 câu 6. Rồi họ sắp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa. Đứng. Sách Nehemia chương 9 câu 5. Còn các thầy Lê Vi thì nói: Mời anh em đứng lên chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Marco chương 11 câu 25. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Luca 18 câu 13. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Giơ cao hai tay. Sách Biên Niên quyển thứ 2 chương 6 câu 12. Rồi vua Salomon đứng trước bàn thờ Đức Chúa, trước toàn thể cộng đoàn Israel và giang tay ra. Thánh Vịnh 63 câu 5. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Thư thứ nhất gửi ông Timôte, chương 2 câu 8. Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Đi bộ. Sách Các Vua quyển thứ 2 chương 4 câu 33 đến 35. Ông đi vào chỗ cậu bé, đóng cửa lại, chỉ có hai người ở bên trong, rồi cầu nguyện với Đức Chúa. Ông lên giường nằm lên trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ, da thịt nó nóng lên. Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó. Cậu bé hắt hơi đến 7 lần và mở mắt ra. Sắp mình. sách Hosea chương 7 câu 6. Ông Josué xé áo mình ra và cùng với các kỳ mục Israel sắp mặt xuống đất trước hòm bia Đức Chúa cho đến chiều. Sách Ezra chương 3 câu thứ nhất. Trong khi ông Ezra khóc lóc và phủ phục trước nhà Thiên Chúa mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi. Matthew chương 26 câu 39. Người đi xa hơn một chút, sắp mặt xuống cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này.